Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Cuba.
Hà Nội được bổ sung 10.000 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người dân.
Thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip xác thực hành khách tại sân bay Nội Bài.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Ngoại trưởng Nga thăm 4 nước Mỹ Latin.
Những cảnh báo ban đầu về khả năng lây lan virus H5N1 ở người. Và sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lasso Hernández, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi Cuba tổ chức thành công tổng tuyển cử, bầu Quốc hội khóa mới và các chức danh quan trọng của nhà nước.
Thưa quý vị, ngày 17 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước có 1.031 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua tại Hà Nội. Trong số 10 mẫu bệnh phẩm được gửi Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gen thì phát hiện có 2 mẫu lấy tại quận Nam Từ Liêm là chủng XBB.1.9.1. Đây là chủng biến thể của virus SARS-CoV-2 có ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ. Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19 nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Ngày hôm nay, Hà Nội sẽ được bổ sung 10.000 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người dân. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine thì gửi văn bản về viện.
Để góp phần truyền thông nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với tập đoàn BCG tổ chức hội thảo thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam, lộ trình đến thành công. Tăng trưởng xanh được xác định là lựa chọn dài hạn, đảm bảo hài hòa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế Việt Nam. Với xuất phát điểm còn thấp, Việt Nam được khuyến nghị một số vấn đề: hoàn thiện thể chế chiến lược xanh, xây dựng khuôn khổ pháp lý, tăng cường xây dựng hệ thống tài chính xanh, phát triển các nguồn năng lượng sạch tái tạo. Các ý kiến đề xuất hướng tiếp cận tăng trưởng xanh phù hợp với bối cảnh trong nước và cam kết toàn cầu là cơ sở giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quyết sách, kế hoạch hành động chính xác, khả thi cho lộ trình đến thành công của tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua thuê nhà ở xã hội đợt 1. Dự án nhà ở xã hội tại ô đất HH02A thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS là chủ đầu tư, đại diện liên danh chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Xây dựng trên ô đất có diện tích là 2.726,1m², quy mô dân số khoảng 560 người, 275 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất số HH02A. Đợt này, Sở Xây dựng cho biết có tổng số là 225 căn hộ nhà ở xã hội mở bán và cho thuê, diện tích từ 69,9m² đến 76,8m², và trong đó có 157 căn để bán và 68 căn cho thuê. Giá bán là 19.523.000 đồng, 116 đồng trên 1m², đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì. Giá cho thuê là 99.000 đồng một tháng 1m², đã bao gồm phí VAT và chi phí bảo trì. Các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại địa chỉ tầng 1, nhà N09B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 11 tháng 5 năm nay. Thời gian ký hợp đồng mua thuê căn hộ trong quý 2, quý 3 năm nay. Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ sẽ là trong quý 1 năm 2025.
Theo nghị quyết số 69/2022 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Kéo theo đó, cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, sẽ có 12 khoản tiền tăng lên theo mức tăng của lương cơ sở. Cụ thể, 12 khoản tiền tăng lên khi lương cơ sở tăng bao gồm những khoản sau: tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, tăng mức trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động, tăng mức trợ cấp hàng tháng cho người bị suy giảm khả năng lao động, tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động. trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và một số khoản tiền khác có trong nội dung nghị quyết số 69 của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, công tác cải cách hành chính của huyện Thanh Trì đã từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được những kết quả tích cực và nổi bật. Phản ánh của phóng viên Kim Xuyến.
Điểm mấu chốt là huyện Thanh Trì đã xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, xuất phát từ trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, hài lòng, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bà Trần Thị Nga, cán bộ công chức văn phòng xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, chia sẻ.
Chúng tôi là cán bộ công chức được phân công làm việc, công tác phụ trách tiếp công dân, rồi công tác phụ trách tiếp nhận hồ sơ hành chính. Thì bản thân cũng luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, làm việc trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thì cũng như là tiếp nhận hồ sơ hành chính thì luôn có thái độ niềm nở, hòa nhã, nhiệt tình hướng dẫn công dân trong cái thực hiện thủ tục hành chính và không có những cái biểu hiện, những cái thái độ sách nhiễu phiền hà đối với công dân và luôn luôn cố gắng là để làm sao cho công dân là giao tiếp xúc với chính quyền là cảm thấy hài lòng nhất.
Để chương trình cải cách hành chính thực hiện đúng mục tiêu, huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng cụ thể và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát quy trình, quy chế hoạt động, từ đó loại bỏ những quy định không còn phù hợp, đồng thời xây dựng quy trình hoạt động theo hướng công khai, rõ người, rõ việc, đúng thẩm quyền, thực hiện các giải pháp khắc phục đồng bộ, khả thi và hiệu quả đối với chỉ số hài lòng CPAS trên địa bàn huyện. Phòng nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được huyện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ, cách thức giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời bố trí cơ cấu lại một số vị trí cán bộ, công chức nhằm đúng người, đúng việc, tạo hiệu quả trong giải quyết công việc. Người dân tiếp cận dịch vụ được cán bộ công chức cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và hướng dẫn thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng, giảm bớt thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Ông Đặng Ngọc Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết.
Thì chúng tôi cũng đã tập trung triển khai để giải quyết các cái thủ tục của công dân đúng hẹn. Và cũng đảm bảo được cái quá trình thực hiện là đúng theo quy định của nhà nước. Và ngoài cái việc mà sẽ thực hiện cái trực theo đúng giờ, rồi là trang phục, rồi là hỗ trợ cho người dân trong quá trình làm. Để làm sao mình giải quyết được cho người dân kịp thời và đạt được cái sự hài lòng trong quá trình thực hiện những thì
thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý ở huyện Thanh Trì đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Thanh Trì tiếp tục duy trì và nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, hồ sơ của công dân, tổ chức được giải quyết đúng quy trình và đúng thời gian quy định. Đồng thời tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023 và kỷ niệm 66 năm lần đầu Bác Hồ đến Đá Trông năm 1957 năm 2023. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Bác Hồ với Đá Trông K9. Triển lãm gồm 3 phần trưng bày 150 bức ảnh tư liệu quý, trong đó có nhiều hình ảnh lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng. Nhiều bức ảnh có giá trị về nghệ thuật, phản ánh sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Trông K9 về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1969-1975. Bên cạnh đó, có nhiều bức ảnh cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh tại Đá Trông K9, tình cảm của cán bộ, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Thưa quý vị, Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức tuần phim nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943-2023 và 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975-30 tháng 4 năm 2023. Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới phát triển bền vững của đất nước hiện nay. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Các phim được chiếu sẽ bắt đầu từ 19:30 các ngày từ 24 đến 27 tháng 4 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hướng tới Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về giá trị của việc đọc sách, tại trường Trung học phổ thông Liên Hà, huyện Đoàn Đông Anh đã tổ chức ngày hội thúc đẩy văn hóa đọc với chủ đề Hành trang tri thức. Chương trình mong muốn xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống lành mạnh trong đoàn viên thanh niên. Tại ngày hội, huyện Đoàn Đông Anh cùng các đơn vị đồng hành đã thực hiện một loạt các hoạt động truyền thông thúc đẩy đam mê đọc sách trong thanh niên như diễn đàn thúc đẩy văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên với chủ đề Hành trang tri thức, trưng bày gian hàng sách, hoạt động đổi sách lấy cây, trao tặng tủ sách. Cũng nhân dịp này, huyện Đoàn Đông Anh cùng với các đơn vị đồng hành đã trao tặng trường Trung học phổ thông Liên Hà công trình thư viện thanh niên với tổng trị giá 40 triệu đồng.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý thính giả, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2023-2024, tuyển sinh trẻ mầm non lớp 1 và lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Phụ huynh và người giám hộ không cần cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú. Thông tin này nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh bởi trước đó, nhiều phụ huynh phải rất vất vả để xin giấy xác nhận nơi cư trú cho con thay sổ hộ khẩu. Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định, lực lượng công an các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện nhanh nhất cho các trường xác minh thông tin cư trú. Ghi nhận của phóng viên Thành Duyên xung quanh nội dung này.
Năm học 2023-2024, hai con trai song sinh của gia đình chị Đỗ Thị Hà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ vào học lớp 1. Vì thế, thời gian qua, gia đình chị đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin cũng như làm thủ tục thay đổi nơi cư trú nhằm hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh cho con. Quy định bỏ giấy xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo mới đây khiến gia đình chị Đỗ Thị Hà rất phấn khởi.
Thực ra thì trước đấy là em khá là lo lắng, bởi vì hai bé nhà em thì là hộ khẩu là quận Ba Đình. Nếu mà theo đúng tuyến thì sẽ phải học ở quận Ba Đình, chứ không phải là học ở quận Hoàng Mai này. Nhưng mà vì gia đình chuyển đến đây và hộ khẩu thì chưa kịp chuyển theo, cho nên về vấn đề tạm trú tạm vắng như thế là rất là khá là lo lắng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin cư trú của học sinh, gồm mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú. Sau đó, nhà trường tập hợp danh sách các học sinh cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn để ra soát xác thực. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội nêu rõ.
Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin cư trú của học sinh, và không yêu cầu phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo xác định định danh cá nhân của học sinh. Thì tôi đề nghị là các đồng chí ở các phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo với các trường là phải tuyên truyền thật là sâu rộng với các cái phụ huynh học sinh của chúng ta. Và năm nay là chúng ta làm đầu tiên, thì cho nên chắc chắn là sẽ không tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ và không tránh khỏi cái sự nhầm lẫn trong quá trình làm.
Bỏ quy định yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú trong quá trình tuyển sinh đầu cấp được nhiều người nhận định là sẽ thuận lợi hơn nhiều cho phụ huynh nhưng lại khó hơn cho các trường. Lý do là các nhà trường phải có trách nhiệm xác minh thông tin cư trú của học sinh với lực lượng công an xã phường thị trấn nên sẽ mất nhiều thời gian hơn trong quá trình thực hiện tuyển sinh. Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả nhà trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh.
Đây là một trong vấn đề mà nhà trường sẽ phải thực hiện cái việc xác minh với công an để xác định thực chế tình trạng cư trú công dân hiện nay đang là ở đâu. Và đây là một trong nội dung mà chúng tôi đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt đối với tất cả công an các cấp, đó là tạo điều kiện tối đa cho tất cả các trường khi thực hiện xác minh đảm bảo đầy đủ thời gian theo quy chế tuyển sinh của Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của nhà trường.
Hiện các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố đã triển khai việc kê khai, rà soát thông tin cho học sinh các lớp cuối cấp để phục vụ cho công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo thông tin đúng, đủ thuận lợi cho cả phụ huynh và nhà trường khi thực hiện tuyển sinh. Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
Nhà trường đã có cái thông báo tới từng lớp, từng giáo viên chủ nhiệm. Sau đó các cô giáo chủ nhiệm sẽ triển khai tới từng phụ huynh trong lớp mình và lấy cái thông tin có thể có những cái điều chỉnh của phụ huynh.
Như vậy, với quy định mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con chỉ cần cung cấp tên, mã định danh. Các trường khi nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã phường thị trấn xác nhận thông tin cư trú của học sinh để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, với quy định mới này, dự kiến sẽ có nhiều tình huống phát sinh nên công tác tuyển sinh đầu cấp năm nay có thể sẽ kéo dài hơn những năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 với 5 bài thi bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Cả nước có 65 hội đồng thi. Các thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, chỉ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường trong trường hợp bất khả kháng. Với thí sinh tự do, các sở giáo dục và đào tạo quy định đơn vị đăng ký dự thi dành cho đối tượng này và tổ chức thu nhận phiếu đăng ký dự thi trực tiếp. Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12, tổ chức cho thí sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi để hạn chế tối đa sai sót.
Cục Hàng không Việt Nam nhất trí với đề xuất thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, là để triển khai có hiệu quả, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ có phương án thí điểm cụ thể, tổ chức truyền thông chặt chẽ đầy đủ đến hành khách doanh nghiệp và đồng thời thông báo rõ việc thí điểm là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc với hành khách. Trước đó, cảng hàng không quốc tế Nội Bài có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay nội địa tại cảng. Thời gian dự kiến từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 tại nhà ga T1, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm đợt này.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, thông qua phản ánh của người dân và phương tiện thông tin đại chúng, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy có một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tự ý đưa ra những yêu cầu không đúng quy định. Cục Đăng kiểm nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm tùy tiện tự ý đưa ra những yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng lúc khó khăn, ùn tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách để thực hiện các thủ tục tiếp nhận và cấp miễn kiểm định lần đầu cho phương tiện, đảm bảo được nhanh chóng, thuận tiện, không để tình trạng chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm cho biết đã có văn bản gửi các sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị đăng kiểm hỗ trợ tăng cường đăng kiểm viên cho các đơn vị đăng kiểm tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số điểm nóng khác. Đến nay, đã có một số đơn vị đăng kiểm tham gia hỗ trợ.
Mới đây, qua công tác nghiệp vụ, đội quản lý thị trường số 17 của Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra phát hiện bên trong kho hàng tại thôn Huỳnh Cung, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội chất đầy hàng hóa các loại. Dù trên tem nhãn các mặt hàng hóa mỹ phẩm ở đây đều thể hiện được sản xuất ở nước ngoài, thế nhưng lại không hề có thông tin về đơn vị nhập khẩu hay nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định bắt buộc hiện nay. Theo lãnh đạo của Quản lý thị trường Hà Nội, đây là vụ việc vi phạm có quy mô lớn, ước tính có hơn 17.000 sản phẩm vi phạm bị thu giữ, trong đó chủ yếu gồm các mỹ phẩm dùng trong ngành tóc và một số loại keo dùng trong xây dựng, dầu máy động cơ. Theo quan sát, một số mặt hàng lậu tại đây có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu một số thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Để khẳng định chính xác có phải hàng giả hay không, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận cuối cùng.
Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã lập tổ kiểm tra, giả soát và xử lý hàng loạt trường hợp đi ngược chiều tại đường Nguyễn Xiển. Tổ xử lý phương tiện đi ngược chiều bắt đầu thực hiện tại nút quay đầu từ 7 giờ sáng, thời điểm có nhiều phương tiện từ hướng Linh Đàm về phía ngã tư Nguyễn Xiển giao với Nguyễn Trãi. Đây cũng là thời điểm có nhiều phương tiện đi ngược chiều vào làn đường mới mở trên đường Nguyễn Xiển. Trong thời gian cao điểm, hàng chục trường hợp đã bị cảnh sát giao thông dừng xe xử lý lỗi đi ngược chiều. Lý do được đưa ra chủ yếu là do tắc đường, tiện thì đi vào hay sợ muộn giờ con đi học. Người đi ngược chiều lợi dụng được vài trăm mét đường, thế nhưng đổi lại bị xử phạt ở mức nặng về tài chính. Các lỗi bị xử phạt theo quy định từ 1 đến 2 triệu đồng. Chưa kể đi ngược chiều cũng gây ra những nguy hiểm cho người đi đường.
Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước một clip chiếc ô tô chạy tốc độ cao quanh khu vực vòng xuyến trước nhà hát lớn Hà Nội. Điều đáng nói là tài xế ô tô đã chạy với tốc độ cao, thực hiện động tác drift nhiều lần tại đây. Đây chính là một hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông và mất trật tự công cộng. Một lúc sau, tài xế lái ô tô rời khỏi khu vực. Tại thời điểm diễn ra, đường khá ướt do trời mưa và có nhiều người dân đứng trên vỉa hè theo dõi màn drift của tài xế. Theo thông tin từ báo chí, vào ngày 17 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã xác minh được đối tượng điều khiển xe ô tô drift và triệu tập người này đến cơ quan công an. Theo đó, tài xế điều khiển xe ô tô drift trước nhà hát lớn Hà Nội là NNT, sinh năm 1984, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, bước đầu NTT khai nhận đã điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 30H694XX chạy drift trước khu vực nhà hát lớn Hà Nội vào rạng sáng ngày 16 và 17 tháng 4. Chiếc xe ô tô đã bị tạm giữ và hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến công du đến 4 nước Mỹ Latin. Chuyến đi nhằm tăng cường mối quan hệ của Nga với các nước trong khu vực này, vốn đang được Nga coi trọng trong bối cảnh mở rộng hợp tác với các quốc gia thân thiện. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov sẽ có chương trình làm việc dày đặc, bao gồm các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và hội đàm với người đồng cấp các quốc gia.
Các nhà ngoại giao từ châu Âu và Bắc Mỹ đang có mặt tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa, tỉnh Nagago để tham dự hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển và gọi tắt là G7, dưới sự chủ trì của Nhật Bản, chủ tịch G7 năm nay. Sự kiện tại Karuizawa lần này tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh của G7, nhất là khi thế giới vẫn tồn tại nhiều điểm nóng an ninh và đối mặt với nhiều thách thức mới.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh khi hai nước tổ chức cuộc tham vấn an ninh cấp chuyên viên đầu tiên ở thủ đô Seoul trong hơn 5 năm vừa qua. Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đồng ý tăng cường phối hợp với Mỹ trong việc chia sẻ thông tin thời gian thực giữa ba nước trong các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Thụy Điển vừa triển khai cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong vòng hơn 25 năm qua, với sự tham gia của 26.000 binh sĩ đến từ 14 nước. Trong bối cảnh nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Stockholm vẫn đang gặp nhiều trở ngại, lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết cuộc tập trận được thực hiện trên không cũng như là trên mặt đất và ngoài khơi của nước này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 5.
Cơ quan mật vụ Mỹ đang điều tra những báo cáo về vụ nổ súng gần tư dinh của Phó Tổng thống Kamala Harris ở thủ đô Washington rạng sáng ngày 17 tháng 4. Theo kết quả điều tra ban đầu, chưa có trường hợp thương vong nào ghi nhận sau vụ nổ súng này, đồng thời cũng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc này nhằm vào bất cứ nhân vật quan trọng nào hoặc nơi ở chính thức của Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà.
Quốc hội Anh đã đăng tải một danh sách các cuộc điều tra công khai trên trang web chính thức, và trong đó có một cuộc điều tra do Ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội Anh Daniel Greenberg thực hiện liên quan tới Thủ tướng Rishi Sunak. Theo danh sách trên, cuộc điều tra đối với Thủ tướng Sunak bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, có liên quan đến vấn đề khai báo thu nhập.
Hãng Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Liên minh giá trần, gồm nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Australia, cho biết liên minh này sẽ giữ nguyên mức giá 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu mỏ vận chuyển qua đường biển của Nga, dù giá dầu thô toàn cầu đang tăng, cũng như một số quốc gia kêu gọi hạ mức giá trần để làm giảm nguồn thu của Nga. Quyết định này được đưa ra 4 tuần sau khi giá dầu tăng lên do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác tuyên bố cắt giảm sản lượng và nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc phục hồi.
Trước sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19 từ đầu tháng 4 này, các chuyên gia y tế Malaysia đã đưa ra những cảnh báo và khuyến nghị phòng chống dịch. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia, tiến sĩ Zaliha Mustafa, sau 3,8% số ca nhập viện do COVID-19 trong thời gian gần đây liên quan đến bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên, trong khi 90,7% là những người mắc bệnh lý nền. Hầu hết trong số họ có các triệu chứng nhẹ và tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân không được tiêm vaccine cao gấp 6 lần so với những người được tiêm một liều.
Sự gia tăng về số lượng động vật có vú nhiễm cúm gia cầm thời gian gần đây ở Canada đã khiến nhiều chuyên gia về sức khỏe cộng đồng và động vật hoang dã tỏ ra cảnh giác hơn sau khi xuất hiện một nghiên cứu khoa học cho rằng có thể xảy ra đại dịch nếu virus tấn công đàn gia cầm và đột biến để có thể lây lan giữa người với người. Tiến sĩ Samira Mubeka, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Viện Nghiên cứu Sunnybrook, Đại học Toronto cho rằng đã có đủ các dấu hiệu cảnh báo mà con người cần phải chuẩn bị.
Thưa quý vị, theo báo Nikkei Asia, ba tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản đang đón đầu xu hướng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, một bước tiến mới AI khi ứng dụng chatbot được dùng để hỗ trợ lập báo cáo và các công việc nội bộ khác. Tập đoàn tài chính Mitsubishi sẽ bắt đầu sử dụng một công cụ chatbot vào mùa hè này để thực hiện các phần việc, trong đó có viết đơn xin chấp thuận hoặc thư trả lời các câu hỏi nội bộ nhằm tiết kiệm thời gian và công sức của nhân viên cho những công việc giấy tờ, từ đó giúp tăng năng suất lao động.
Bản tin thể thao.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định số 1003 về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023. Theo đó, Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 bao gồm Trưởng đoàn Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 1, ông Ngô Ích Quân, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 2, cùng 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 huấn luận viên và 702 vận động viên. Mục tiêu của chúng ta tại SEA Games lần này là phấn đấu có mặt trong top 3 các nước tham dự đại hội. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2023 tiếp tục diễn ra. Trên sân nhà, Thanh Hóa đã có một trận đấu bùng nổ khi ghi tới 5 bàn thắng vào lưới đội khách câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những người lập công cho đoàn quân của huấn luyện viên Felicia Popov là Trọng Hùng, Paulo, Gustavo, Amit và Bruno. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đáp trả với cú đúp của Hoàng Vũ Samson vào các phút thứ 44 và 89, cùng pha đá phạt đền thành công của Mansaray phút 63, qua đó tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Chung cuộc, chiến thắng 5-3 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp Thanh Hóa vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng với 17 điểm sau 7 vòng đấu. Ở một diễn biến khác, Hà Nội FC đánh mất ngôi đầu bảng về tay Thanh Hóa khi phải nhận thất bại trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn. Tiền đạo Rafenson lập hat-trick giúp chủ nhà Bình Định giành chiến thắng, còn Lucao là tác giả bàn thắng danh dự của đội bóng thủ đô. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 Rafenson lập hat-trick giúp Bình Định đánh bại Hà Nội FC. Mùa trước, tiền đạo này từng ghi 3 bàn trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Với 14 điểm hiện có, Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League, trong khi Bình Định vươn lên đứng thứ 3 với 13 điểm, đẩy Nam Định 12 điểm xuống vị trí thứ 4. Ở trận đấu muộn nhất vòng 7, Hải Phòng FC và Viettel FC hòa không đều trên sân Lạch Tray trước khi V-League 2023 chính thức bước vào quãng nghỉ kéo dài hơn một tháng để U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Sau trận hòa không bàn thắng này, Viettel FC đứng ở thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2023 với 8 điểm, còn Hải Phòng đứng vị trí thứ 11 với 7 điểm.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo là ngày hôm nay các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ảnh hưởng của đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội về những ngày tới sẽ có xu hướng tăng, oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 độ C. Khoảng đêm 23 tháng 4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ có cường độ yếu tràn xuống phía Nam, gây mưa rào và dông làm giảm nhiệt độ tại Bắc Bộ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.